Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, để triển khai thực hiện chương trình số 1734 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 95 ngày 26 tháng 2 năm 2020 về thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Sau hơn 4 năm thực hiện, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến từ phía các đơn vị ký kết thực hiện chương trình với mục tiêu nâng cao hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên. Ghi nhận của phóng viên chương trình về nội dung này là nội dung có trong phần Nhịp sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Từ khi triển khai thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh ký 45 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với 46 đơn vị doanh nghiệp về thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Các đối tác cung cấp dịch vụ sản phẩm hàng hóa thiết yếu như hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, may mặc, đồ điện tử, điện lạnh, dịch vụ ngân hàng, tín dụng, viễn thông, công nghệ thông tin, bảo hiểm, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Mức giá ưu đãi giảm giá từ 5 đến 70%. Ở thời điểm hiện tại, Liên đoàn Lao động tỉnh đang duy trì triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác với 35 đơn vị doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động. 11 đối tác đã hết hạn thỏa thuận hợp tác, không ký lại do triển khai không hiệu quả hoặc sản phẩm không phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, người lao động. Nước mắm Xá Sùng là một trong những công ty ký kết thực hiện chương trình thông qua gian hàng tại các hội chợ dành cho công nhân. Đơn vị này có cơ hội giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng và ngược lại. Công nhân, người lao động được mua sản phẩm với mức giá ưu đãi lên tới 18% so với giá bán ngoài thị trường. Bà Cao Hồng Vân, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên New Star cho biết.
Mình là một trong những doanh nghiệp ở Quảng Ninh rất là vinh dự được tham gia cái chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Thì sau khi ký kết hợp tác thì mình có tham gia nhiều cái chương trình với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Ví dụ thứ nhất là doanh nghiệp cũng quảng bá được thương hiệu sản phẩm cho doanh nghiệp và cái chương trình ưu đãi của doanh nghiệp trực tiếp đến tận tay những đoàn viên công đoàn và người lao động của các cơ quan doanh nghiệp cũng như là các huyện thị và trên địa bàn toàn tỉnh, và đồng thời là người ưu đãi lại được hưởng trực tiếp từ cái voucher đấy là được trừ vào cái giá thành mua sản phẩm.
Trên cơ sở ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, các cấp công đoàn đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, phối hợp với các đối tác để triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, hỗ trợ các doanh nghiệp đối tác tiếp cận với các công đoàn cơ sở, cơ quan đơn vị doanh nghiệp để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của đối tác. Chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, người lao động. Nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở đã ký thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp trên địa bàn để đoàn viên, người lao động được hưởng đa dạng các dịch vụ, sản phẩm. Tuy nhiên, việc thực hiện các thỏa thuận không phải lúc nào cũng thuận lợi. Về vấn đề này, ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa, chia sẻ.
Có hai cái khía cạnh nữa mà chúng ta trong thời gian tới cần phải khắc phục. Một là về phía doanh nghiệp để giới thiệu sản phẩm ấy, cũng cần phải có những cái biện pháp để làm thế nào đó để người lao động, rồi thì doanh nghiệp, đoàn viên ở các doanh nghiệp người ta biết đến cái sản phẩm của mình thì với cái giá ưu đãi hơn so với cái giá thị trường, cũng như là chất lượng sản phẩm là có thể là tương đương hoặc là ưu việt hơn. Thế còn về phía đơn vị mà được thụ hưởng ấy, thì cũng cần phải tích cực quan tâm hơn nữa, phối hợp với các đơn vị đã được ký kết thỏa thuận hợp tác để tạo điều kiện cho họ có cái điều kiện để giới thiệu về cái sản phẩm của mình. Thì làm tốt được hai cái việc này thì chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì đoàn viên và người lao động sẽ được tiếp cận hơn nữa, nhiều hơn nữa những cái sản phẩm mà có giá ưu đãi và tốt trên thị trường.
Không chỉ khó khăn từ phía tổ chức công đoàn như chưa làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến đến đoàn viên và người lao động về chương trình phúc lợi, chưa tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác, chưa phối hợp với các đối tác để tổ chức các đợt bán hàng ưu đãi giảm giá đến đoàn viên công đoàn, người lao động. Phía lãnh đạo doanh nghiệp vẫn còn không ít trường hợp không tạo điều kiện về thời gian, không gian để phía doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận người lao động. Về phía đối tác, vẫn có trường hợp cung cấp hàng hóa theo chương trình phúc lợi, có chất lượng sản phẩm chưa tương xứng với giá thành, giá xã ưu đãi còn cao so với giá cùng chủng loại mặt hàng trên thị trường. Còn phía người lao động thì chỉ ưu tiên những hàng có giá thành thấp và chưa quan tâm nhiều đến chất lượng, thương hiệu sản phẩm. Đó cũng là khó khăn mà nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm, dù đã ký thỏa thuận hợp tác, nhưng sản phẩm đến tay công nhân, người lao động còn hạn chế. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, công ty sữa Nutifood, chia sẻ.
Nhiều cái nó đang là cái, nói chung là nó chưa được thuận lợi. Thực sự cái gì cũng thế, đi đôi với cả cái chất lượng thì giá thành nó cũng sẽ là cao. Và cái để mà được cái giá thành tốt thì về những cái chi phí bên cạnh thì nó sẽ không cao như một số cái đơn vị sữa tư nhân. Tư nhân mà bên mình, thực ra ấy, mình đang nói ví dụ nó gọi là sữa cỏ đi, bên mình vẫn hay gọi như thế, nó dùng từ chuyên môn bên mình mới gọi là sữa cỏ. Thì các cái đơn vị sữa cỏ giá thì thấp, nó không có được những cái chất lượng như họ quảng cáo, vừa với cả túi tiền của công nhân rất là thấp, lại quảng cáo lại ví dụ như là 300.000 giảm còn 100.000 hay 150.000 chẳng hạn, giảm đến tận 50 đến 75%, nghe rất là hấp dẫn. Thì quảng cáo thì rất là công dụng, thì rất là bao la, thế cho nên là công nhân người ta lại thích. Xong rồi các doanh nghiệp thì lại có thêm cái phần chi phí để hoạt động tốt thì họ vẫn ủng hộ hơn là những cái sản phẩm như sản phẩm chính thống như bên mình.
Không thể phủ nhận những lợi ích thiết thực dành cho công nhân lao động thông qua chương trình phúc lợi đoàn viên. Tuy nhiên, làm thế nào để từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp quá trình kết nối sản phẩm diễn ra thuận lợi, hàng hóa chuẩn chất lượng đến tay người lao động vẫn đang là vấn đề cần các cấp công đoàn, các doanh nghiệp và cả đơn vị cung ứng sản phẩm chung tay tháo gỡ.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về kết quả thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, đưa ra các giải pháp phù hợp để thực hiện tốt hơn chương trình trong thời gian tới. Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, bà Diêm Bích Liên, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao đổi về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn bà Diêm Bích Liên, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào phóng viên, chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Trước tiên xin bà có thể cho biết là mục đích của chương trình phúc lợi đoàn viên theo kế hoạch số 06 được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã ban hành ạ.
Mục đích của chương trình là nhằm thiết thực chăm lo lợi ích, đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên người lao động, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn và đồng thời cũng là thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn Việt Nam.
Vậy bà có thể cho biết là kết quả sau một thời gian thực hiện kế hoạch này ạ?
Để đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên người lao động thì trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công 4 chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động gắn với chương trình Tết sum vầy, gian hàng Tết, gian hàng không đồng và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với hàng trăm gian hàng và hàng chục nghìn các cái mặt hàng ưu đãi giảm giá cho công nhân lao động. Thế và tại các cái chương trình gian hàng này thì đã thu hút trên 100.000 lượt công nhân lao động tham quan mua sắm và được hưởng lợi khi mua hàng tại chương trình. Thế và cái việc mà thực hiện các cái thỏa thuận hợp tác trong những năm qua ấy, thì đã giúp đoàn viên người lao động được tiếp cận với các dịch vụ, các cái sản phẩm hàng hóa thiết yếu, chất lượng, có nhiều ưu đãi giảm giá. Từ đó thì đã góp phần chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động.
Vậy bà có thể cho biết là những cái khó khăn gặp phải khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình phúc lợi đoàn viên ạ?
Trong quá trình thực hiện chương trình phúc lợi thì cũng còn có những cái khó khăn và từ những cái khó khăn đó thì cũng có những cái hạn chế cũng như là hiệu quả thực hiện cũng còn chưa được cao. Như là một số công đoàn cơ sở thì chưa quan tâm tuyên truyền phổ biến đến đoàn viên người lao động về cái chương trình này và cũng chưa phối hợp tạo điều kiện để các đối tác tổ chức các cái đợt bán hàng ưu đãi giảm giá đến đoàn viên người lao động, cho nên là nhiều đoàn viên người lao động là cũng chưa biết được cái chương trình phúc lợi của tổ chức công đoàn. Thế và bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái lãnh đạo doanh nghiệp ấy là cũng chưa tạo điều kiện cho các cái đối tác được tiếp cận để tuyên truyền quảng bá cũng như là bán hàng với cái giá ưu đãi cho đoàn viên người lao động. Thì cái nữa ấy là một số đối tác mà sau khi đã ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn tỉnh ấy, thì cũng chưa tích cực tiếp cận với công đoàn cơ sở cũng như là tiếp cận với người lao động để triển khai cái chương trình phúc lợi đến đoàn viên người lao động. Một số cái sản phẩm thì cái mức ưu đãi giảm giá vẫn còn thấp chưa tạo được cái sự khác biệt so với cái giá trên thị trường, cho nên là đoàn viên người lao động là cũng chưa quan tâm, cũng như là đoàn viên người lao động cũng chưa được hưởng nhiều cái lợi ích từ cái chương trình phúc lợi.
Vậy từ những cái hạn chế, những cái tồn tại vừa nêu thì bà có thể đưa ra là cái giải pháp để mà thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ này trong thời gian tới ạ?
Để nâng cao cái chất lượng chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn người lao động trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tập trung chỉ đạo các cái cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với các cái đối tác để thực hiện tốt một số những cái nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, như là thứ nhất là phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực triển khai thực hiện các cái thỏa thuận hợp tác về cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Thứ hai nữa là phối hợp chặt chẽ và tích cực hỗ trợ các cái đối tác mà đã ký thỏa thuận hợp tác để triển khai thực hiện các cái thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời là tiếp tục ký các cái thỏa thuận hợp tác với các cái đối tác, với các cái doanh nghiệp khác có uy tín, có chất lượng, với mức giá ưu đãi cao để đảm bảo nhiều lợi ích hơn cho đoàn viên và người lao động. Thường xuyên phải theo dõi, giám sát, đôn đốc cái việc triển khai thực hiện các cái thỏa thuận hợp tác mà đã ký kết với các cái đối tác. Và một cái việc nữa, một cái nhiệm vụ giải pháp nữa đó là thứ sáu ấy, là tổ chức các cái hội nghị, hội thảo, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá các cái kết quả mà đã đạt được, để tháo gỡ những cái khó khăn, những cái vướng mắc và bàn các cái biện pháp để hỗ trợ các cái đối tác đã ký, cũng như là để tổ chức triển khai thực hiện cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động đạt kết quả cao.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà bà Diêm Bích Điên vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn tiểu phẩm hài Cướp Diễn, Diễn Cướp với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ Duy Nam, Hà Trung, Anh Đức, Mạnh Dũng, Thái Dương diễn xuất. Tiểu phẩm mang đến tình huống kịch tính mà hài hước vì diễn viên đóng làm nhân viên tiệm vàng có việc đột xuất không thể tham gia cảnh quay. Đoàn phim đành phải mời nhân viên thật của tiệm vàng thế vai. Tình huống thú vị xảy ra khi tên cướp thật xông vào tiệm vàng, nhưng nhân viên tiệm vàng lại nhầm tưởng đó là diễn viên đóng vai cướp trong tập phim mình được tham gia. Tên cướp thật thấy lạ trước phản ứng không hề sợ sệt của nhân viên tiệm vàng nên cho rằng anh ta đang thao túng tâm lý mình. Kịch tính hơn, diễn viên đóng vai cướp chính thức xuất hiện và cũng nhầm tên cướp thật kia là diễn viên. Cuối cùng, cảnh sát xuất hiện không thể phân biệt được đâu là tên cướp thật, đâu là diễn viên đóng vai cướp. Bây giờ mời các bạn nghe nội dung tiểu phẩm.
Quá nhỉ? Rõ ràng hẹn mình là 6:30 đoàn phim đến, thế mà giờ này chưa thấy ai. Là mình cứ hiểu lau chùi từ sáng đến giờ.
Đến đâu rồi? Cái gì? Ui dồi ôi, đến nhanh đi, bà không đến thì diễn viên người ta lấy đâu trang phục người ta diễn. Nhanh lên.
Dạ, em chào anh ạ.
Chào bạn.
Anh có phải là anh Thành Ngẫn bên đoàn phim không ạ?
À không, mình là Ngọc Tô, trợ lý của anh Thành.
Dạ vâng.
Hôm nay mình đến đây để...
Em biết rồi, chị chủ có dặn là hôm nay có đoàn làm phim đến mượn tiệm vàng để quay cái bối cảnh đấy.
Đúng rồi.
Dạ vâng.
Mà bạn đã thấy nhân viên của mình đến chưa nhỉ?
Nhân viên nào ạ?
Cái bạn diễn viên mà đóng vai nhân viên tiệm vàng ấy.
Dạ không, mỗi mình em thôi.
Chết rồi, sao giờ này chưa đến nhỉ? Alo, Linh à, em đến đâu rồi? Cái gì? Em bị tai nạn á? Tai nạn thế nào, tai nạn ở đâu? Sao? Hai xe đâm vào nhau, em bay lên không trung, vượt qua lan can cầu, rơi xuống dưới à?
Úi dồi ôi!
Nhưng mà em rơi xuống dưới rồi sao vẫn nói chuyện được với anh? Cái gì? Em rơi trúng cái xà lan cát đấy à? Trôi gần đến Thanh Hóa rồi. Úi dồi ôi, em ơi! Em giết anh rồi! Bây giờ em trôi vào đấy thì anh kiếm đâu ra diễn viên để thay cho em được? Hả? Úi dồi ôi, em tìm cách em giúp anh, em trôi ngược lại hộ anh cái. Alo! Chết rồi! Giờ này lại trôi vào Thanh Hóa thì mình tìm đâu ra người thì mà thay đi diễn viên. Nhân viên... Bạn gì ơi?
Dạ.
Bạn tên gì nhỉ?
Em tên là Văn Hải ạ.
Úi dồi ôi, tên nghe vui quá nhỉ.
Dạ vâng.
Bạn có ai xem phim không?
Phim ạ? Ừ. Úi dồi ôi, em mê phim lắm.
Dạ.
Nhất là phim truyền hình là em mê lắm anh ạ. Đợt này nhá, em còn đang cày lại cái bộ phim là Người Phóng Xạ, mới là phim Quỳnh Bấp Bênh đấy.
Sao lại Người Phóng Xạ thì Quỳnh Bấp Bênh? Là Người Phán Xử với Quỳnh Búp Bê chứ.
em toàn chỉ xem phim đấy, chả để ý tên phim anh ạ.
Này, bạn thích đóng phim không?
Ui, từ bé giờ em đã đóng phim bao giờ đâu. Em sợ lắm.
Đấy, đúng cái sợ mà tôi đang cần đấy. Bạn sợ lại tôi xem nào.
Sợ lắm.
Đúng luôn. Này, bạn vào cái phim này của tôi luôn nhá.
Em làm diễn viên đã.
Làm diễn viên luôn.
Em ngại lắm, không làm được đâu.
Ở đây bạn làm cái gì?
Thì em là nhân viên của tiệm vàng.
Vào phim này tôi cho bạn đóng đúng vai nhân viên tiệm vàng luôn. Được không?
Em nói em đóng luôn cái nghề của em đi.
Ừ.
Thế thì khả năng em làm được đấy anh ạ. Anh ơi, nhưng mà cái vai của em nó có hay không anh?
Ui, vai hay lắm. Vai nó có điểm nhấn, nó có số phận lắm.
Dạ, ta vâng.
Tôi tả qua nhá. Bạn đóng vai là nhân viên tiệm vàng này.
Vâng.
Sau đó có hai tên cướp lao vào cướp vàng.
Vâng.
Bạn lao ra, một tên cướp giơ súng lên bắn đom. Bạn chết luôn.
Thế thôi ạ?
Thế thôi.
Thế thì cái vai của em nó khoảng bao nhiêu phút rồi anh?
5 giây.
Hả? Ngắn thế thôi, em không đóng nữa.
Này. Thôi được rồi, giúp mình với. Này, mình sẽ nói với đạo diễn là sẽ nghĩ cho cái vai của bạn nó dài ra.
Anh phải hứa là nói với đạo diễn cho em dài ra nhá.
Hứa. Này, giúp mình nhá.
Vâng, thế em đồng ý ạ.
Ừ, đồng ý nhá.
Dạ vâng.
Ừ. Thế thì tí nữa có hai cái bạn diễn viên đóng cướp đến đây này.
Dạ vâng.
Thì bạn với hai bạn đấy cứ tập thoại với nhau cho nó nhuần nhuyễn đi.
Dạ vâng.
Nhá, để cho đạo diễn đến phát là người ta chỉ cần sửa một tí là mình vào mình quay được luôn.
Dạ vâng.
Vào rửa lại hộ tôi cái mặt cái.
Mặt em sao anh?
Để tí nữa mình còn hóa trang thôi mà.
Ui giời, em còn được cả hóa trang à?
Ừ.
Vừa đóng phim vừa hóa trang luôn à?
Làm diễn viên phải hóa trang
như thế. Ừ, vâng, em vào rửa luôn đi ạ.
Ừ, vào rửa hộ cả.
Ôi giời, sướng quá đây, được đóng phim được hóa trang.
Alo, em nghe đây anh. Dạ sao ạ? Hai diễn viên đóng cướp đi, anh chỉ cần một bạn ạ. Anh ơi, nhưng mà em thấy cái bạn đấy đóng tốt mà anh. Sao lại... Dạ, anh muốn thay cái bạn đấy ạ. Ừ, dạ vâng ạ. Thôi được rồi ạ. Để em hủy cái bạn kia rồi em tìm người thay luôn ạ. Dạ vâng ạ. Em ra đón đoàn luôn ạ. Dạ. Vâng ạ. Vâng ạ, em ra đây ạ.
Tiệm vàng này không có ai. Phải quắng nhanh như chuột mới được.
Anh ạ.
Ui dồi.
Em chào anh.
Mày là ai?
Dạ, em là nhân viên tiệm vàng ạ.
Ngoài mày ra còn ai không?
Dạ không, chỉ có mỗi mình em ở đây thôi ạ.
Giơ tay lên.
Ôi, cái gì đấy?
Bước cái đây. Tao là cướp.
À, anh là cướp ạ? À?
Đúng.
Ôi dồi ôi, quý hóa quá, em mời anh vào đây ngồi ạ. Anh đi đường có vất vả không anh? Đây, em pha sẵn nước để mời anh như này. Ôi dồi, anh ngồi xuống đây. Cứ ngồi đây thôi nào. Tôi bỏ cái khăn này ra cho đỡ ngốt. Ui. Đấy. Gì đây? Khổ quá, vào đây em bảo. Đi vào đây. Tí nữa cướp thì đeo vào sau cướp. Bỏ ra cho nó thoáng thế nào. Này, giờ em cắt cho. Này, em là em đợi anh mãi đấy.
Mày đợi tao làm gì?
Ơ kìa, anh là cướp đúng không?
Thì làm sao?
Em nhân viên tiệm vàng đây.
Thì làm sao?
Này, lát nữa nhá. Nếu mà anh cướp ấy, anh cố gắng là anh cướp cho em nó kỹ một tí. Cướp cho nó lâu một tí nhá. Có mấy cái món đồ trang sức đắt giá là em để riêng một góc rồi. Tí nữa anh cứ lấy đúng cái chỗ đấy cho em nhá.
Ê.
Dạ.
Hỏi thật nhá.
Dạ.
Thế chủ nhà ở đây người ta bạc đãi mày lắm đúng không?
Dạ không, chị chủ tốt với em lắm.
Thế nợ lương mày đúng không?
Dạ không ạ.
Thế tại sao lại thuê một cái thằng đần như mày nhỉ?
Anh đừng có xúc phạm em như thế nhá. Anh gọi em là cái gì cũng được nhưng mà đừng gọi em là đần nhá. Ở đây không ai tên là đần cả. Năm vừa rồi em được chị chủ tặng cho danh hiệu là nhân viên giỏi của năm đi.
Nhân viên giỏi của năm?
Dạ vâng ạ.
Thần kinh hoàn toàn bình thường.
Chứ sao nữa.
Thế tao hỏi mày, tại sao tao giơ súng vào mặt mày mày không sợ?
Sợ thì tí nữa sợ sau. Còn bây giờ cứ ngồi đây đã, anh em mình nói chuyện làm quen với nhau. Rất vui được làm quen với anh. Em tên là Văn Hải. Dạ. Anh tên là...
Chào hai.
Dạ.
Thôi nếu mà đã đơn giản thế thì mình cũng giới thiệu. Mình...
Mày thao túng tâm lý tao đúng không?
Cái gì?
Mày tự nhiên mày hỏi tên tao mày ý đồ gì?
Khổ quá, hỏi tên để tiện xưng hô chứ còn gì nữa. Anh cứ làm sao anh ngồi
Em bảo.
Trời ơi.
Anh ơi, thú thật với anh nhé. Đây là lần đầu tiên của em, cho nên là em còn nhiều bỡ ngỡ nhé. Anh có kinh nghiệm thì có gì anh hướng dẫn em.
Đi một. Mày có tin là tao cho người mày thủng như cái môi múc lẩu không? Không đùa nữa, đưa khẩu súng ấy.
Không đưa.
Đưa khẩu súng đây.
Không đưa.
Đùa nói chuyện thằng đần này khó chịu thế nhở?
Ôi này, xúc phạm lần thứ hai nhá. Đã bảo đừng gọi thằng này tên là đần cơ mà. Người ta không biết thì người ta mới nhờ hướng dẫn cho người ta sợ một tí mà. Quá đáng rồi. Thế đây. Dạ. Bầu nọn lắm đây. Đây đây, đây. Ông hướng dẫn thì tôi tự sợ được.
Đây, đây. Mày.
Đây đó, ông chỉ súng vào đầu đi, tôi sợ cho ông xem.
Im mồm. Tao bực rồi đấy nhá.
Ừ.
Mày nên nhớ vàng là của chủ, còn tính mạng là của mày. Mày đưa hết vàng đây không tao bắn.
Sợ lắm, sợ lắm. Được chưa?
Làm sao nhỉ? Mày đứng đấy, đứng yên đấy. Mày làm gì cậy mày, tao làm gì cậy tao. Gặp đúng đường hầm, đứng im đấy.
Cậy vào nghề trước bảo chỉ dẫn cho tí đi. Tỉnh vi rồi tí con lợn. Cướp ơi. Ông cướp ơi. Này, chìa khóa đây này. Không có chìa khóa để mở tủ vào mắt này. Nghe. Ê.
Đưa cái chìa khóa đây.
Đếch đưa.
Tao nhắc một lần nữa, đưa cái chìa khóa đây.
Đây đếch đưa.
Trường hợp này không ổn không? À, Hai ơi.
Dạ. Yeah.
Hai cho anh mượn chìa khóa à?
Đếch đưa.
Thôi. Hai ơi.
Dạ. Yeah.
Hai anh mượn chìa khóa anh cướp ủ cái anh còn về.
Đếch đưa đây.
Thôi anh xin Hai. Ý Hai cho anh mượn chìa khóa anh cướp ủ cái anh về.
Không đưa.
Thế bây giờ Hai muốn nào?
Lại đây mà. Lại
đây. Thế bây giờ từ từ tao tự đi được.
Em bảo nhá. Em biết đúng ra của nó ấy là anh vào, anh cướp, anh nhìn thấy em một phát là anh bắn chết luôn đúng không? Nhưng mà anh ơi, đây là lần đầu tiên của em.
Thì làm sao?
Thì anh cố gắng anh dọa cho em nó sợ một tí để em sợ cho nó cảm xúc, sợ cho nó có chiều sâu. Đấy. Thế thì em hỏi anh nhá, bình thường ấy nếu mà anh đi cướp ấy, thì mấy cái người mà bị cướp thì người ta hay hô hoán như thế nào?
Ôi làng nước ơi, có cướp cứu tôi với, cứu tôi với.
Nhắc lại cái đã nhớ đâu.
Nhanh lên nhá.
Ừ.
Ối làng nước ơi, có cướp, cứu tôi với, cứu tôi với.
À rồi, nhớ rồi, ok. Đây,
đưa chìa khóa đây.
Đây, bây giờ anh đứng đây nhá. Đấy, anh chĩa súng thẳng vào sủ em đây này. Đấy, xong bắt đầu anh dọa lại đi. Để em sợ xem có đúng không nhá. Nào, 2, 3. Trợn cái mắt lên. Nào. Nói đi.
Mày nên nhớ, vàng là của chủ, còn tính mạng là của mày. Mày mở cái tủ này ra không tao bắn mày luôn đấy.
Ông dọa cái kiểu gì đấy, dọa nhẹ như thế thì bố làm sao? Dọa nó phải hùng hồn, nó phải khí thế.
Im mồm! Tao không đùa với mày nhá. Vàng là của chủ, còn tính mạng là của mày. Mở cái tủ này ra không tao bắn.
Ôi đây. Anh dọa thế là chuẩn rồi đấy, em sợ rồi đấy. Bây giờ anh cố gắng anh dọa lại lần nữa để em lấy cảm xúc này. Nào. 2, 3, bắt đầu.
Mở cái tủ đấy ra không tao bắn.
Sợ lắm. Ôi trời ơi, là nước ơi. Anh ơi, cái câu cuối nó nhào nhỉ?
Cứu tôi với, thế thôi.
Dọa lại lần nữa đi, lấy cảm xúc nào.
Mày mở cái tủ vàng này ra không tao bắn.
Sợ lắm. Ôi trời ơi, làng nước ơi cướp. Cứu tôi với, thế thôi.
Giải ơi, không phải.
Đi nào.
Không phải nói thế thôi.
Rồi, ok, chốt lần cuối. Rồi, nào.
Nhanh lên.
Thề luôn lần cuối này.
Mày mở cái tủ vàng này ra không cho bạn.
Sợ lắm. Ôi trời ơi, làng nước ơi cướp. Cứu tôi với, không phải nói thế thôi.
Chết sư mày. Tao không đuổi mày nữa nhá.
Nhưng mà
được rồi, được. Ui, quá hay rồi, hay cực kỳ, hay lắm.
Thật không?
Thật đấy.
chuẩn rồi gì?
Nhìn tôi hài thì mượn chìa khóa đi. Anh mỏi lắm đi.
Rồi, tạm tin anh đấy nhá.
Ừ.
Đây.
Anh xin... Alo anh à?
Mày gọi rồi đúng không?
Không. Vâng anh à. Vâng, em đang trong tiệm vàng đây anh ơi. Anh yên tâm đi, em dân chuyên nghiệp mà, làm là thành công ngay. Ô, thế quái nào mình lại đến đầu tiên à? Hello, có ai không ạ? À? Anh ơi, chị ơi.
Dạ, có em anh ạ. Em chào anh ạ.
Ơ, xin chào. Ờ, thế cậu là?
Dạ, em là nhân viên tiệm vàng ạ.
Nhân viên tiệm vàng á?
Dạ vâng ạ.
Nhân viên tiệm vàng quy định là nữ cơ mà nhỉ?
À không, ở đây quy định là nam ạ.
Nam á?
Dạ.
Nam thì đến cái khúc mà nó cao trào, nó thắt nút cái khúc đấy nó xử lý thế nào nhỉ?
Cái khúc nào anh?
Cái khúc mà... Wow, wow, wow! Hay là đạo diễn chơi chiêu nhỉ? Gây sốc nhỉ? Đúng, đúng, đúng. Này, dạ. Anh bạn, à, dù sao thì chúng ta cũng cần phải tập luyện.
Vâng ạ.
Thật, hiểu không?
À, thế là anh là...
Cậu là nhân viên tiệm vàng. Mình là cướp đấy.
À, anh cũng là cướp ạ?
Ừ.
À rồi, vui quá.
Hết anh, hết anh.
Dạ vâng.
Ôi, xin chào anh bạn. Giời ơi, cướp hả? Ra mình vào. Ôi giời, cướp. Tớ cướp này.
Ra nhờ tí. Thôi mày biến ra kia.
Lại giống này.
Sao đấy?
Tôi đồng ý.
Ừ.
Lỡ rồi.
Ừ.
Tôi chia đôi với ông được. Ông xử lý cho tôi thằng điên kia ngài. Nó không giống tưởng tượng của tôi một tí nào.
Bình tĩnh rồi anh em. Cái nghề mình ấy, đôi khi nó gặp những cái quả nó khục khoạp, nó khùng khoằm, thấy không? Nhưng mà tâm lý nó phải chắc, hiểu không? Để tôi lo. Người anh em.
Dạ.
Mới vào nghề hả?
Dạ vâng ạ. Nhân tiện có anh ở đây nhá, em mách luôn.
Ờ.
Cái ông kia rất là quá đáng. Cậy vào nghề trước em, có thâm niên. Em nhờ chỉ cho vài đường cơ bản. Tinh vi giấu nghề không thèm nói.
Có tôi ở đây. Tôi là một người có nghề.
Dạ.
Ngày hôm nay anh em mình phải làm như thật. Cậu và tôi là cướp.
Đúng.
Lao vào trong tiệm vàng. Thấy tiệm vàng không có ai, lập tức vào uy hiếp nhân viên tiệm vàng.
Được.
Nhưng khi nghe tôi ra khẩu lệnh, đệ tử lao vào cướp, lập tức lao vào luôn nha.
Được.
Làm như thật. Ok chưa?
Dạ ok ạ.
Bắt đầu. Đệ tử
có
lao vào cướp.
Giơ tay lên. Mày nên nhớ vàng là của chủ, của tinh mạng là của mày. Mở cái tủ này ra và đưa vàng đấy không tao bắn.
Diễn thật đấy, được đấy, được đấy, làm được đấy. Này, sợ đi.
Sợ lắm, sợ lắm. Ôi dồi ôi.
Cậu vừa làm cái gì đấy?
À? Em sợ.
Sợ đấy à?
Vâng.
Sợ nó phải là body, là hình thể, là cơ mặt, hiểu chưa? Nó phải kiểu sợ lắm. Ôi sợ lắm. Làm xem, làm lại xem nào.
Sợ lắm. Sợ lắm.
Trông như điên luôn.
Giờ này nhá. Từ xưa đến giờ đấy, cậu sợ nhất cái gì?
Dạ xưa này nhá, em sợ nhất là con rán.
Con rán đấy à?
Dạ vâng.
Thôi được rồi, chờ tôi tí, chờ tôi tí nhá. Chờ tôi tí nhá. Lượn. Này cậu bảo cậu sợ nhất con gì nhỉ?
Em sợ nhất là con rắn.
Đây này, nó phải như thế này này. Đấy, sợ chưa? Đâu, anh có chuyên môn, có nghiệp vụ hiểu không?
Công nhận. Đúng là ông khủng khiếp thật đấy. Tôi tưởng là đi cướp bằng cái này. Lần đầu tiên tôi mới thấy có người đi cướp bằng cái này.
À, miễn sao nó sợ được rồi. Nhớ cảm giác sợ chưa? Nhớ chưa? Bây giờ làm như thật này, làm một lần như thật này. Đệ tử
có
lao vào cướp.
Giờ tay lên. Mày nên nhớ vàng là của chủ, còn tinh mạng là của mày. Mở cái tủ này ra không tao bắn.
Anh em
ơi,
anh cướp đi. Ôi, cứu em ơi.
Đúng rồi ông ơi, nó đúng cái tưởng tượng của tôi từ ở nhà rồi. Cướp.
Cướp cái gì mà cướp? Ra đây. Còn đoạn nữa mà. Quy định thế rồi. Đoạn nữa mới vào cướp.
Cướp mà làm gì có quy định gì?
Đùa chứ. Ngắn thế không nhớ nữa. Mới vào nghề đúng không?
vụ đầu.
Trời, tôi biết ngay mà, mệt thật đấy. Thưa anh bạn này, tôi bảo này, tôi này vào nghề được 3 năm rồi, hiểu không? Nhưng mà vẫn chưa có cái gì. Anh em mình phải có đam mê, hiểu chưa? Cái nghề của anh em mình sướng nhất ấy là mọi người nhận ra mặt. À, thật mà, lúc ấy tha hồn hốt bạc ấy.
Ít là,
ô, thế cậu không thế à?
Chắc là ông ở một đẳng cấp nào rồi chứ. Tôi chỉ mong là làm xong một vụ này xong rồi tôi chuẩn thôi ấy.
Không có hoài bão, không có khát vọng, không có đam mê. Như cậu thì làm sao mà thành công được? Người anh em, ông bà ta có câu rồi. Chỉ có ta phụ nghề, chứ nghề không bao giờ phụ ta nhá. Đã xác định đi trên con đường này, anh em mình phải đi đến cùng. Người anh em, nhìn vào đôi mắt cháy nghề của tôi đi. Vượt mọi gian khổ khó khăn, một ngày nào đấy, anh em ta sẽ thành công.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Cướp Diễn Diễn Cướp. Chương trình giờ thứ 9 cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.